Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 9 năm 2002. Chúng ta đang ở tại tu viện Kim Sơn trong ngày thứ hai của khóa tu cho những người xuất gia. Hôm nay chúng ta nói tới guồng máy và những cái hiểm nguy nó chờ đợi chúng ta trong cái guồng máy. Cố nhiên là khi người thanh niên ra đi với cái chí nguyện cách mạng và cái tình thương của mình, thì người thanh niên trông cậy rằng cuộc đời của mình sẽ được hiến tặng cho cái lý tưởng tốt đẹp đó, thay đổi được cái cục diện của xã hội và đem lại cái an lạc, cái hạnh phúc cho cái đất nước, cho cái xã hội, cho cái gia đình của mình. Nhưng mà có thể người thanh niên sẽ đi vào trong một cái guồng máy mà người thanh niên đó sẽ bị nghiến nát trong guồng máy đó, và mình không có thực hiện được cái hoài bão của mình. Cái sự thực là đã có hàng trăm ngàn thanh niên, hàng triệu thanh niên đã bị guồng máy nghiền nát, mà không phải là những cái guồng máy chính trị nó mới nghiền nát mình, mà những cái guồng máy tôn giáo nó cũng nghiền nát mình nữa. Cuộc cách mạng ở bên Trung Quốc đó, nó xảy ra năm 1911, và ông vua cuối cùng của nhà Thanh mới có 5 tuổi, Phu Di, Emperor. Cái chế độ nó thối nát, nó hư hỏng, nó không hợp thời. Cái ý thức hệ của Khổng giáo cũng vậy. Và thời thế bắt buộc có một sự thay đổi lớn. Thì ban đầu các lực lượng chống đối, các lực lượng cách mạng, họ cộng tác với nhau. Và tới năm 1912 thì cách mạng thành công. Và vua Âu Vương lúc đó mới có 5 tuổi nhường ngôi. Và Trung Quốc có một nước Cộng hòa, Republic. Lúc đó thì Tôn Dật Tiên mà bây giờ người Tàu họ gọi là quốc phụ, cha của tổ quốc, quốc phụ. Các chú các cô còn trẻ chắc chưa nghe cái tên này, Tôn Dật Tiên, nhà cách mạng Trung Quốc. Lúc mà cách mạng xảy ra và vua Âu Vương thoái vị, thì Tôn Dật Tiên đang ở bên Mỹ, đang ở bên tiểu bang California, đang đi quyên tiền yểm trợ cho cái phong trào cách mạng của Quốc dân đảng. Quốc dân đảng, quý vị có biết là cái gì không? Đó là tổ chức cách mạng của những người quốc gia ở bên Trung Quốc. Kuomintang. Để cho sư cô Trang Đức dịch cho nó dễ. Là quốc dân đảng. Và nhà cách mạng Tôn Dật Tiên không có biết rằng là bên Tàu, khi mà cách mạng thành công thì dân chúng muốn bầu ông lên làm vị tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Trung Hoa. Ông nghe được cái tin đó trong khi ông ngồi trên chiếc xe lửa đi từ miền Nam Cali tới miền Bắc Cali. Và khi mà biết rằng ở trong nước muốn mình về để làm vị tổng thống đầu tiên của đất nước, thì ông từ giã nước Mỹ để về. Ông lên làm tổng thống của nước của Trung Quốc. Nhưng mà sau đó thì ông lại nhường chỗ cho một người khác, một người thuộc cái phe quân sự, đó là Tướng Gia Thạch, Chiang Kai-shek. Chiang cai sực. Lúc đó thì Liên bang Xô Viết cũng đã yểm trợ cho Đảng Cộng sản ở Trung Quốc được thành lập. Và trong số những người thanh niên Trung Quốc yêu nước, có nhiều người theo Cộng sản. Họ thấy ở nơi Cộng sản một cái đường hướng có thể xây dựng lại quốc gia. Vì vậy cho nên hai cái đảng mà quan trọng nhất của thời đó là Đảng Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản. Năm 1925, cái lực lượng của Đảng Cộng sản nó đã khá hùng hậu. Và dưới áp lực của Đảng Cộng sản, Tưởng Giới Thạch phải chấp nhận cộng tác chung. Và năm 1927, cơ sở của Quốc dân Đảng nó nằm ở các tỉnh miền Nam, nhất là Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, đã đi lên miền Bắc. Và cái chuyến đi đó rất là thành công. Tuy rằng Tôn Giới Thạch rất là cứng cãi, tại vì trong lòng tổ chức mình có những người Cộng sản. Nhưng mà cái cuộc hành quân đi lên miền Bắc nó thành công. Và họ lên tới Nam Kinh. Và Tôn Giới Thạch muốn lấy Nam Kinh làm thủ đô của Trung Quốc. Và năm 1927 là Quốc dân Đảng có những người Cộng sản ở trong hàng ngũ họ đã kiểm soát được hầu hết cái lãnh thổ của Trung Quốc. Nhưng mà sự tranh chấp quốc cộng nó ngấm ngầm ở trong cái tổ chức. Và cuối cùng thì Tưởng Giới Thạch có mưu đồ tiêu diệt những phần tử Cộng sản ở trong cái đoàn thể liên minh này. Ở Việt Nam chúng ta sau này sẽ có Việt Nam độc lập đồng minh hội, ở trong đó có người quốc gia và Cộng sản, và cũng sẽ có cái sự tiêu diệt lẫn nhau tương tự như vậy. Nhưng mà nó xảy ra sau. Nhưng mà cái quần máy nó cũng là một thứ quần máy. Các cô các chú học kinh nhiều nhưng mà cũng phải biết về cái lịch sử của cha ông, cái lịch sử của cách mạng. Và cái sự thanh toán nhau nó xảy ra rất là dữ dội. Cảnh sát, công an nổi, công an chìm của Quốc dân Đảng đi thủ tiêu những người thanh niên mới theo Cộng sản và những người đã theo Cộng sản lâu ngày. Thành sự thanh toán lẫn nhau nó xảy ra một cách rất là ác liệt. Và máu người thanh niên đã chảy, bàn tay người thanh niên yêu nước đã chảy vì máu của chính đồng bào của mình. Độc lập, thống nhất, phồn vinh chưa thấy, nhưng mà dưới bàn tay mình sinh mạng của những người cùng quê hương đã bị tiêu diệt. Cái vấn đề mình đặt ra là cái tình yêu và cái lý tưởng, hai cái đó nó có dính gì với nhau. Nói là yêu quê hương, yêu đất nước, thì quê hương đất nước là một cái gì nó rất là mơ hồ, nó không có rõ ràng. Nhưng mà trong khi mình thương một người bằng da, bằng thịt, thì nó rõ ràng hơn và nó khó hơn. Cái vấn đề đặt ra là mình có thực sự yêu quê nương đất nước không, thì mình không, khi mình không có thể yêu được cái người đồng bào của mình. Mình có thể nhân danh cái hạnh phúc của quê hương, của đất nước trong tương lai để mình giết những người đồng bào của mình trong giây phút hiện tại hay không? Đó là câu hỏi. Vì vậy cho nên cái tình yêu và cái cách mạng, hai cái nó có dính líu tới nhau. Nếu cái tình yêu mà thất bại, thì cái cách mạng nó thất bại ngay từ trong trứng. Vì cái lý tưởng mà mình phải giết người. Vì cái độc lập, vì cái tự do, vì cái lý tưởng độc lập, tự do mà mình phải giết hại người đồng bào mình, thì đó không phải là con đường của mình. Nhưng mà cái quần máy đó đã mở ra và đã nuốt, đã ngán nghiến nát hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn, hàng triệu người thanh niên Trung Quốc và Việt Nam. Trong cuốn Kinfolk mà bà Tiếu Bất viết, nó có chuyện là thằng Peter nó theo Cộng sản và nó ở bên Mỹ về, nó sanh ở bên Mỹ. Nó là con của một giáo sư triết học người Trung Quốc. Nó về nước, nó theo Cộng sản và nó bị một người công an chìm của Quốc dân đảng thủ tiêu. Bắn xong thì thảy xuống, thảy cái thây xuống dưới giếng. Và nhiều tuần sau đó người Anh mới tìm ra được. Và khoảng 1928-29-30 thì cụ Hồ Chí Minh có mặt ở Quảng Đông và cũng lập ra những cái trường để huấn luyện người thanh niên Việt Nam ở đó. Và ông Hồ Chí Minh đã lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại miền Nam Trung Quốc với sự yểm trợ của những người cộng sản. Ông Hồ Chí Minh tin tưởng rằng nếu không có vũ khí của Nga Xô thì không có cách nào mà có thể giành được độc lập đối với người Pháp. Và vì vậy cho nên ông đã bắt buộc lập Đảng Cộng sản để cho người Nga họ tin. Họ tin tưởng và cho vũ khí. Ban đầu thì coi đó là một cái phương tiện. Nhưng mà sau sẽ bị kẹt vào đó. Tại đó là một cái guồng máy, một guồng máy quốc tế. Năm 1937, ở tại trường Trung học Khải Định ở Huế, vào tháng 4, học sinh trường trung học nó rủ nhau, nó đi đón ông Goda. Ông Goda là đại diện của chính phủ Pháp, một cái chính phủ mới lên. Và chính phủ này là chính phủ của mặt trận bình dân, Front Populaire. Một chính phủ rất là tiến bộ, một chính phủ muốn nhả ra tất cả những cái thuộc địa để cho họ độc lập. Trong đó có các nước Đông Dương. Vì vậy cho nên Goda đã đại diện cho chính phủ của mặt trận bình dân Pháp đi sang thăm Việt Nam để khuyến khích những người thanh niên cách mạng Việt Nam đứng dậy để mà tranh đấu cho độc lập của xứ sở. Ông ta tên là Goda. Lúc đó Xuân Diệu đang học ở trường Khải Định, học sinh trung học. Và Huy Cận cũng vậy. Huy Cận sau này làm bộ trưởng Bộ Văn hóa ở trong chính phủ Cộng sản, cũng là sinh viên, cũng là học sinh ở trong trường Khải Định. Khải Định là tên của một vị vua trẻ Việt Nam. Xuân Diệu cầm đầu, nhỏ xíu nhưng mà cầm đầu bọn sinh viên để đi tổ chức đi đón Goda. Và Huy Cận cũng đi theo. Và những cái đứa có lòng, có trái tim đều đi theo hết. Và Xuân Diệu còn nói, bây giờ mình khóa cửa rào lại để cho những đứa nhát gan nó đi nửa đường bị đàn áp, nó không có trở vô được, nó phải đi cùng với mình. Theo cái kiểu mà ngày xưa viết chữ tha sát đát trên trán để cho không có thể đi lui được nữa, chỉ đi tới một chết hai là chiến thắng thôi. Thì trái tim của Xuân Diệu, trái tim của Huy Cận hồi đó cũng rất là nóng hổi, cũng rất là tinh nguyên, cũng rất là trong sáng. Nhưng mà sau này, cái guồng máy nó đã chuyển đổi hết. Người thanh niên Việt Nam nào, người thanh niên Trung Quốc nào mà khi mà hiến cái tấm thân của mình cho cách mạng cũng luôn luôn vì tình yêu, vì lý tưởng. Nhưng mà cái guồng máy nó đã nghiến nát họ, đã làm cho hai tay của họ dính máu đồng bào của chính họ. Hồi đó những nhà cách mạng Việt Nam có khuynh hướng quốc gia như là Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu. người Pháp họ hành hạ, họ lưu đày, họ làm khó như thế. Và thanh niên Việt Nam đã ngưỡng mộ, đã nhìn lên đàn anh, đã thấy cái gương sáng của sự hy sinh, của lòng yêu nước của các nhà chiến sĩ đó, Phan Bội Châu, Phan Châu Tinh. Vậy vậy cho nên họ tự động tổ chức trong các trường học đi đón Goda là một trong những hoạt động họ làm, và còn làm nhiều cái khác nữa. Và rồi đó thực dân Pháp nó ghi tên tất cả những cái thanh niên, những cái sinh viên, cả học sinh nào mà có cái đầu óc á, ở trong trường như là trường Khải Định, và nó đuổi hết, nó cúp học bổng, nó không cho học nữa. Một số những người như vậy bôn ba ra hải ngoại, một là gia nhập Quốc dân đảng của Việt Nam ở tại miền Nam Trung Quốc, mà một số thì gia nhập vào cái Đảng Cộng sản Việt Nam của ông Hồ Chí Minh tổ chức. Hồi đó ông Hồ Chí Minh ở miền Nam Trung Quốc và có mở những cái trường để dạy những người thanh niên Việt Nam, những người học sinh, những người sinh viên Việt Nam yêu nước. Lúc đó thì bên Nhật có cường đệ nhà cách mạng ở Việt Nam mà thuộc về dòng dõi của Hoàng Triều. Và người Nhật cũng cho Kỳ Ngoại Hậu cường đệ tị nạn để sau này làm người của họ, cũng như Pháp sau này nuôi ông Bảo Đại và Mỹ sau này nuôi ông Ngô Đình Diệm. Họ muốn có người của họ để xen vào cái nội bộ Việt Nam. Thanh niên Việt Nam trốn qua Trung Quốc, một mặt thì đi theo Quốc dân đảng và một mặt thì đi theo Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Hồ Chí Minh gửi một số thanh niên đó đi qua Moscow để học về Marxist. Nhưng mà khi mà họ gửi những người sinh viên đó trở về Quảng Đông á, thì họ bảo những người đó phải lập một đảng Cộng sản khác, mà đừng có theo Đảng Cộng sản của ông Hồ Chí Minh, tại vì Đảng Cộng sản của ông Hồ Chí Minh là Đảng Cộng sản Việt Nam. Moscow muốn lập một đảng Cộng sản khác gọi là Đảng Cộng sản Đông Dương. Tại Đông Dương nó có tính cách quốc tế hơn, tại vì Moscow không muốn có cái tinh thần quốc gia trong đó. Moscow muốn tinh thần quốc tế, đề tam quốc tế. Thành ra cái chủ nghĩa quốc gia, cái chủ nghĩa quốc tế, hai cái nó chống đối nhau. Mình phải hiểu trong Hồ Chí Minh, ông Hồ Chí Minh ngày trước đó, chỉ muốn Đảng Cộng sản Việt Nam thôi, để lợi dụng võ khí của Nga Xô. Nhưng mà sau đó Nga bắt buộc phải lập Đảng Cộng sản Đông Dương. Và Nga Xô tiếp tế vũ khí cho cái Đảng Cộng sản Đông Dương đó. Rốt cuộc ông Hồ Chí Minh phải theo, phải không có vào, nhưng mà phải làm việc chung với Đảng Cộng sản Đông Dương. Ban đầu là quốc gia, nhưng mà sau nó bị cuốn vào trong cái vòng bán quốc tế. Con người yếu đuối. Chúng ta còn nhớ là cái thời đó, thời 30, 35, thanh niên Việt Nam bỏ học, bỏ nhà, đi theo cách mạng đông lắm. Có những bài thơ mà chúng ta đã đọc ở Lần Mai đó, đưa người ta không đưa sang sông, tống biệt hành, sao có tiếng sóng ở trong lòng. Đưa người ta chỉ đưa người ấy một gia đình, một dân dân. Ly khách con đường nhỏ, chí lớn chưa thành, bàn tay không thì không bao giờ nói trở lại, 3 năm mẹ già cũng đừng trông. Người đi ừ nhỉ, người đi thật, mẹ thà xem như chiếc lá bay, chị thà xem như là hạt bụi, em thà xem như hơi rượu cay. Và chính trong cái bài thơ của Thế Lữ mà chúng ta đã đọc trong cái buổi giao thừa, non nước đang chờ gót lãng du, đâu đây vẫn tiếng hát chinh phu, lòng tôi phơi phới quên thương tiếc, đưa tiếng anh ra chốn hải hồ. Anh đi vui cảnh lạ đường xa, đem chí bình sinh dại nắng mưa thân, đã hiến cho đời gió bụi đâu còn vương vấn chút duyên tơ. Là người thanh niên đi Việt Nam đi cách mạng rất là đẹp, trái tim rất nóng hổi, nhưng mà rốt cuộc hầu hết bị kéo vào trong vùng máy nghiến nát. Nhất Linh Nguyễn Thường Tam là một nhà văn học nổi tiếng, chủ chốt của Từ Lực Văn Đoàn, cũng đã tham dự vào Quốc dân đảng và cuối cùng đã trở thành ra đảng trưởng của Quốc dân đảng và có mặt tại miền Nam Trung Quốc. Và Nhất Linh Nguyễn Thường Tam đã chứng kiến sự tiêu diệt lẫn nhau, sự thanh toán lẫn nhau giữa những phần tử quốc cộng. Và những cái thấy, cái nghe trực tiếp của ông ta về cái tấn thảm kịch đó, người yêu nước giết nhau, thanh toán nhau, đã làm cho ông giác ngộ. Và sau này, trong cái thời gian ông Ngô Đình Diệm, thì Nhất Linh Nguyễn Thường Tam đã rút về Đà Lạt và đã sáng tác một cuốn tiểu thuyết gọi là Dòng Sông Thanh Thủy. Không biết ở đây có ai đọc bài cuốn Dòng Sông Thanh Thủy không? Dòng Sông Thanh Thủy là một cái trường gian tiểu thuyết. Nó gồm có ba cuốn nhỏ. Cuốn đầu là Ba Người Bộ Hành, cuốn hai là Chi Bộ Hai Người, và cuốn ba là Vọng Quốc. Và trong đó, Nhất Linh Nguyễn Thường Tam tả những người thanh niên, người thiếu nữ Việt Nam trong cả hai đảng. Đây không phải là một cuốn tiểu thuyết chống cộng. Dầu là Nhất Linh Nguyễn Thường Tam là một người theo Quốc dân đảng, đã từng làm đảng trưởng của Quốc dân đảng, nhưng mà cuốn sách này không có mục đích chống cộng. Cuốn sách này chỉ có mục đích nói ra là cách mạng nó đi đôi với tội ác. Khi mà đi vào cách mạng rồi thì tay mình thế nào cũng nhúng máu, thế nào mình cũng phải được nhận lệnh thanh toán những người khác, dầu những người đó cũng là thanh niên, cũng là thiếu nữ như mình và cũng yêu nước như mình, nhưng mà không phải là trong đảng mình, và vì vậy cho nên mình phải thanh toán. Trong cái cuốn Ba Người Bộ Hành nó có ba nhân vật. Một á là anh Ngọc, hai là anh Tứ, và ba là anh Nghệ. Họ cùng đi với nhau trên con đường về nước, nhưng mà hai bên đã được lệnh thú tiêu nhau và họ cùng đi với nhau. Bên này rình rập bên kia rình rập bên này, và người nào ra tay trước thì người đó thắng. Ngọc á là Quốc dân đảng, còn Tứ và Nghệ là cộng sản, một bên gọi là Việt Quốc, một bên là Việt Minh. Trong cuốn tiểu thuyết này nó có một nhân vật tên là Nam, một cô gái, một người rất hiền lành, một người làm y tá, một người đã từng giúp những người khác. Làm nghề thầy thuốc, làm nghề y tá, gia nhập Việt Quốc, tức là Quốc dân đảng. Và cái cô gái hiền lành đó đã nhận được lệnh thú tiêu một người cộng sản. Cái hai cái bàn tay của cô để băng bó, để cho thuốc, đã làm một việc ghê gớm, là khi người cán bộ cộng sản đó đi vào ngủ trong cái quán của cô, trong ban đêm, cô lấy dây, cô cột tay lại, hai tay lại vào trong thanh giường, cô cột hai chân lại. Rồi cuối cùng cô dùng hai bàn tay cô để cô bóc cổ người đó cho tới chết. Và Nhất Linh tả từng chi tiết một, cái sự ám sát đó, một người đàn bà, một người thiếu phụ rất là hiền lành đã từng giúp người rất là nhiều, nhưng mà tại vì cái lý tưởng quốc nhân đảng của mình, tại vì nhận lệnh trên phải thu tiêu cái người tới ngủ trọ ở nơi quán quán của mình. Đây là một câu mà Nhất Linh viết: chàng chưa hiểu được tại sao một người đàn bà nhu mì như Nam lại có thể giết người, mà lại tự ý giết một cách độc ác như thế. Trong khi đó, đó là cái câu, cái suy tư của anh chàng Ngọc. Anh chàng Ngọc cũng là người quốc nhân đảng. Và anh ta nhận lệnh, được lệnh phải thu tiêu hai người bạn đồng hành là Tứ và Nghệ, tại vì họ là người cộng sản. Trong cái cuốn Ba Người Bộ Hành, Nhân Linh tả là ba người đó tới một cái vùng đèo, đồi, một vùng đèo, núi rất là đẹp. Những cái vùng này mình có đi ngang qua hết, tại vì trong chuyến đi dạy ở... trong chuyến đi dạy chùa Năm Hoa, chùa Vân Môn, đó, mình đi ngang qua những cái vùng rất là đẹp. Như vậy, thì ba người bộ hành đi ngang qua đó. Và Ngọc, cán bộ quốc nhân đảng, đã ra tay trước. Anh ta có dắt theo cyanua, một cái chất độc rất lớn, rất là mạnh. Anh ta chỉ ghé suối một chút xíu để lấy nước thôi, đủ để làm cà phê thôi. Và trong khi ghé suối như vậy, anh ta đủ thì giờ rất là mau, trong một vài tích tắc đồng hồ, đổ cái liều cyanua vào trong cái bình thủy. Sau đó thì nấu cà phê trước mặt hai người kia, tức là Tứ và Nghệ, và đổ vào trong bình thủy cho đường vào, rồi rót cho mỗi người một ly. Hai người kia uống xong thì chết. Chàng, hai người chết rồi, chàng nhấc thây của Nghệ và Tứ đem ra đặt xác gần bức vách núi, rồi đẩy mạnh một cái, hai cái xác rơi từ trên cao xuống, lọt vào khe mấy tảng đá. Đứng ở trên còn thấy hở ba cái chân, Ngọc bẻ một cành cây rậm lá quăng xuống. Chàng phải quăng xuống 4-5 cành cây mới có một cành trúng và che phủ được mấy cái chân đang hở. Ngọc ngẩng đầu lên, trời cao và xanh, lơ lửng vài đám mây trắng. Các ngọn núi bao bọc chung quanh dưới ánh sáng mùa thu trông có một vẻ đẹp rực rỡ, mà vẻ đẹp của trời thu như còn xa hơn nữa. Nắng đẹp ở vườn sau nhà Thanh, nắng làm rám da mấy quả lựu và làm hồng đôi gò má của Thanh. Thanh tức là người yêu của Ngọc. Tại vì Ngọc, người cán bộ Việt Quốc này, đang yêu Thanh, mà Thanh là một cán bộ cộng sản. Và trên con đường về nước, Ngọc và Thanh, hai người yêu nhau, đã nhận được lệnh thú tiêu nhau do hai đảng của mình. Thanh Ngọc là tên của một cái loại lan rất là quý ở Đà Lạt. Và Nhất Linh đã đặt tên cho hai cán bộ, một cán bộ Việt Quốc và một cán bộ cộng sản, một người tên Thanh và người tên Ngọc. Họ cảm thấy có nhiều khi họ muốn thoát ly ra để đưa nhau về một cái chỗ vắng mà sống với nhau, nhưng mà không có kịp nữa. Họ đã bị kẹt vào vùng máy, lôi vào vùng máy, và rốt cuộc họ đã thủ tiêu nhau. Và họ đã chết trên con đường về quê hương. Chúng ta có một thầy rất là thông minh, rất là giỏi, tên là thầy Thượng Tọa Mật Thế, tác giả của cuốn Việt Nam Phật Giáo Sử Luật. Thầy Mật Thế là người đầu tiên trong giới xuất gia Việt Nam đọc được tiếng Pháp và sử dụng được những tài liệu Pháp để viết cuốn Sử Phật Giáo Việt Nam bằng tiếng Việt. Thầy Mật Thế rất yêu đạo, yêu nước, đã từng phiên dịch, đã từng được qua học ở bên Phật học đường bên Trung Quốc hồi đang còn trẻ. hồi đó các thầy, các sư bà, các vị thượng tọa, các cư sĩ làm tiệc tiện hành đưa thầy một vị học tăng đi qua bên Tàu để học thêm Phật pháp. Có nhớ trong báo tiếng Âm có bài thơ tiễn thầy một thể đi qua Tàu để du học: chúc chú lên đường được thẫn thơi, thân tâm gìn giữ chớ buông lơi. Này đó. Ngày xưa thầy Nhất Hạnh rất là thán phục thầy một thể, coi thầy một thể như là người anh lý tưởng của mình, người đi trước, người anh đi trước. Và thầy một thể làm thơ: trăng sáng sau khi trời mới tặng, hiên ngoài thoáng thoảng gió hương đưa, tiếng chuông ngân ngời trong đêm vắng, thử hỏi hồn ai đã tỉnh chưa. Sau này còn có các thầy khác làm thơ cũng hay như là thầy Trúc Diệp, thầy Trọng Ân ở chùa Kim Tiên. Nhưng mà chính thầy một thế là đi tiên phong trong phong trào làm thơ mới. Cái người mà làm thơ tiếng Việt mà làm thơ mới đầu tiên ở trong giới xuất gia là thầy một thế. Còn các vị đi trước họ tuy làm thơ nôm nhưng mà thơ đó chưa phải là thơ mới, như là sư Viên Thành ở chùa Trác An cũng làm thơ nôm nhiều lắm nhưng mà thơ đó chưa gọi là thơ mới. Năm 1946, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mà chủ tịch là Hồ Chí Minh tổ chức tổng tuyển cử đầu tiên ở trên đất nước mình, và thầy Mật Thể đã hăng hái ra ứng cử dân biểu quốc hội. Mà chính thầy Nhất Hạnh lúc đó làm sư chú đã vận động cho thầy, đã vận động trong giới người đi bầu phiếu để cho sen của mình được đặc cử. Và thầy đặc cử với một cái số phiếu rất lớn. Đến khi mà mặt trận nó vỡ tay trở lại thì thầy phải di cư. Và trước khi thầy rút lui thì thầy có gặp anh em ở Huế căn dặn cái này cái khác để thầy phải rút lui đi theo kháng chiến. Trong thời gian đó, cái sự cưỡng bức, cái sự kỳ thị, cái sự chèn ép và cái sự thủ tiêu những cái thành phần không phải là cộng sản, nó tiếp tục nó xảy ra. Và tuy thầy Mật Thể chỉ là một thầy tu nhưng mà cũng bị chèn ép lắm, tại vì thầy Mật Thể là tượng trưng cho tôn giáo, mà theo thuyết Marxist tôn giáo là thuốc phiện của dân tộc, là đứng về phương diện hình thức thì họ chấp nhận thôi, nhưng trong phương diện nội dung họ không có tin tưởng. Khi mà mình mặc áo tu thì mình không thể nào là một người Marxist được. Cho đến khi mà người ta tổ chức những cái chiến khu chống Pháp như là Liên Khu 5, Bình Định, Quy Nhơn, thì những Phật tử như ông Lê Đình Thám và những cái người còn lại của đoàn Phật Đức Dục hoạt động ở trong đó vừa muốn yêu đạo mà vừa muốn yêu Tổ quốc rất là khó. Yêu Tổ quốc thì được, nhưng yêu đạo thì cái đó hơi khó đối với chúng tôi. Yêu hai cái một lần hơi khó. Thì các vị ở chiến khu 5 cũng cố gắng nêu ra, cho ra một tờ báo để nói rằng đạo Phật có thể đi theo được, có thể cộng tác được và không có chống đối gì với cái nền dân chủ mới cả. Hồi đó ở Liên Khu 5, ông Thám, Lê Đình Thám và những anh Bình, anh Quán, những anh đó trong đoàn Phật học Đức Dục đó đã ra những cái tập san gọi là đạo Phật và dân chủ mới. Dân chủ mới tức là sau chủ nghĩa. Nhưng mình thì muốn như vậy, mình muốn hai cái nó hài hòa với nhau. Nhưng mà bên kia họ không có tin, họ không có tin, không có cái gì có thể hay bằng chủ nghĩa Marxist hết. Cái suy tư là suy tư một chiều thôi. Anh theo tôi, nếu anh không theo tôi, anh là kẻ thù của tôi. Không có nói một hai gì hết. Chỉ có chủ nghĩa Marxist mới là đúng thôi. Không còn có cái gì có thể đúng được nữa hết. Nó độc tài về phương diện tư tưởng. Sau này cái thái độ của người Công giáo nó cũng giống hệt như vậy. Nếu anh không có tin Chúa, tức anh là tà đạo. Không thể nào có chánh đạo được ngoài Thiên Chúa giáo. Thì cái thái độ đó hoàn toàn giống hệt thái độ của người Cộng sản. Và đất nước chúng ta đã phải đối diện với cái đối diện với những cái lực lượng cuồng tín và cố chấp như vậy, và chúng ta đã đau khổ. Những ngày cuối của Thượng tọa Thích Mật Thế rất là ảm đạm, rất là đau khổ. Họ đã vây quanh Thượng tọa Mật Thế. Họ đã để bỏ đói Ngài. Họ không cho ai vào thăm. Dân chúng họ đi ngang qua, họ thương, họ biết thầy đang đói. Họ đi ngang qua ban đêm, họ liền vào một cái túi gạo nhỏ nhỏ để thầy có một ít gạo để nấu cơm ăn. Nếu quý vị nào có những cái tài liệu, những cái tin tức về nhiều hơn về thầy Mật Thệ thì xin ghi chép lại. Tại vì ở làng Mai hiện bây giờ có một số các thầy đang chuẩn bị để mà biên tập cuốn Việt Nam Phật Giáo Sự Luận, cuốn thứ tư, nói về cái chặng đường chót của Phật giáo Việt Nam. Trong cái chặng đường đó, đạo Phật Việt Nam phải đối phó với những lực lượng rất là cuồng tín, rất là cố chấp, rất là khép chặt. Nó đưa tới cái chiến tranh dài dẳng.